Ý nghĩa việc của sái tịnh và khi sái tịnh thì viết chữ gì? Hôm trước có nói rồi, sái tịnh chúng ta chỉ gia trì hai chữ An Lam thôi. Hai chữ An Lam vào trong chén nước thôi. Hai chữ An Lam và trong chén nước thôi. Gia trì khi chúng ta đọc cái bài pháp ngữ đó xong rồi. Nhân đây thì xin nói thêm cho này. Đây cũng là điều mà quý thầy hỏi rất hay. Ít nhiều gì trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp công việc này. Đi ăn vị Phật, đi nhập quan, có đụng tới chuyện này hết. Vậy chúng ta làm sao? Mình cầm cái chén nước một tay, cái nhành dương thì mình kẹp bên đây nè. Hôm trước có nói là tay này mình cũng kết cấn bảo thủ, hay là ấn tam sơn để chén nước, nhành dương kẹp ở đây. Khi nói, khi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm ba lần, chúng ta kết cái ấn kiết tường, chúng ta quán Bồ Tát Quan Thế Âm đang hiện diện ở đây. Và mình sẽ nương vào cái năng lực ở cái tướng mi đoan bạch hào của Bồ Tát từ đây, phóng một cái ánh sáng thật là lộng lẫy màu trắng, nó chiếu vào trong cái chén nước của chúng ta, để chương thánh dụng, tức là hiển bày cái đạo lực của Bồ Tát gia trì. Muốn được như vậy, chúng ta phải nhiếp thân tâm cho thanh tịnh. Cho nên khi nói pháp ngữ, miệng nói mình phải ở trong cái động tác đó. Miệng nói phải hiểu mình nói cái gì. Phù thử thủy giả kia, nước này đây. À, nước này. Phù là pháp ngữ. Còn nếu mình nói phù thử là cái gì? Nói như vậy ngắt chữ không có gọn. Phù thử thủy giả, nói đến nước này, Bát Công Đức Thủy Tự Thiên Chơn, nó là nước Bát Công Đức, nó có 8 yếu tố màu nhiệm, nó không khô, không có mà nóng bức, không vân vân. Và nó từ ở đâu? Từ cái thể tính thiên chơn thanh tịnh mà nó xuất hiện. Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Trước tiên là dùng nó để gột rửa cái nghiệp bụi của chúng sanh và đưa họ trở về cái thể tính tỳ lô. Thể tính tỳ lô tức là thiên chân thanh tịnh đó. Cá trung vô sư bất siêu luân. Khi mà được như vậy rồi á, không có cái nào mà bị thiệt thòi, không có cái nào mà bị bỏ sót. Thủy bất tẩy thủy, nhưng nước làm sao rửa nước? À, đây là một cách nói, vì nó là cái pháp thân cùng cực thanh tịnh. Khi mình đạt được thể tính đó rồi thì tức khắc thân tâm mình và cảnh tịnh. Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần. Trần làm sao dính trần? Bụi làm sao dính bụi? Trần bất nhiễm trần. À, muốn được như vậy thì phản tư tự kỷ. Lúc đó đó, phản tư tự kỷ là cái bằng tay chúng ta, khi mà biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cái tay chúng ta mới để vào trong chén nước, chấm cái ngón giới này nè vào trong chén nước. Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, cá trung vô sứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tư tự kỷ. Khải vô trong cái lồng ngực chúng ta một cái, khải cái giọt nước nữa, phản tư tự kỷ. Mình muốn tịnh đàng tràng, thân tâm mình phải tịnh trước. Mình muốn độ sanh, mình phải độ mình trước. Muốn mọi người an lạc, mình phải an lạc mình trước. Cho nên phản tư tự kỷ, trước tiên mình phải làm sao đạo lực có thể giúp cho mình. Phản tư tự kỷ, nguyên trừ. Chữ nguyên là gột rửa. Gột rửa để nó bỏ đi cái gì? Nguyên trừ nội ngoại. Khi nguyên trừ chấm lại lần nữa, nguyên trừ nội ngoại, đảng trích đàn tràng. Chữ đó là chữ địch, nhưng mà đọc với nó cùng tục âm thì đọc là chữ trích, tức là cũng là rửa ra cho sạch. Đảng trích đàn tràng sái, lúc đó cái tay mà lấy nước lên hướng ra đàn tràng, đàn chỉ một cái sái khô mọc như tác phùng xuân. Khi tác phùng xuân đưa qua bên vai bên trái khải một cái, khiết uế ban trải bàn tay ra, khiết uế ban như thành tịnh độ, trở bàn tay xuống khải dưới đất như thành tịnh độ. Lời nói, hành động và ý nghĩ ở trong một khung thời gian. Khiết uế ban tức là cái quốc độ dù nhớ hay sạch, cái cõi nước dù nhớ hay sạch, trong cái giây phút này biến thành tịnh độ. Sở vị, ở trong cái bản sở vị đạo, chữ đạo đó là thừa. Cho nên chúng ta học không phải là học cúng, mà học luôn giáo nghĩa để mới thấy được cái câu nói thế này. Trong cái bản, các cái bản mà lưu hành hiện nay, sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trược uế, thánh phàm u hiển tổng thanh lương. Sở vị, cái này là hán cổ. Chữ sở vị này là, nếu bạch thoại nó là thuyết đáo. Chữ này không đọc đạo, phải đọc chữ đáo, sô tào. Sở vị, sở vị này là đạo nè, cho nên chữ này là thừa. Nói nãy giờ xong xuôi nè, sở vị, cho nên nói trong ngoài giữa chặn. Trong ngoài giữa chặn thì chúng ta cầm chén nước. Sở vị nội ngoại trung gian, hành động chúng ta phải biểu hiện theo cái động tác phải biểu hiện theo cái nghĩa. Sở vị nội ngoại trung gian vô trược uế, thánh phàm u hiển tổng thanh lương. Đó, cái bài pháp ngữ này tức là chúng ta nói lên cái nước này, mà với một cái nhận thức như vậy, với cái tu tập như vậy và cái công phu như vậy, gia trì, nó trở thành pháp thủy, trở thành đại bi thủy. Pháp là vậy, cho nên gọi là pháp ngữ. Nói đến đó thì ông Duy Na ông nói Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy, năng linh nhất trích, cũng đọc trích chứ không đọc đích, chứ nó nghe tội. Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy, năng linh chứ không phải năng lĩnh đâu. Mặc dù chữ đó đọc có khi là lĩnh, nhưng phải đọc là linh. Cho nên khi đọc biết anh biết nghĩa hay không rồi. Anh đọc lên là biết anh hiểu nghĩa hay không. Năng linh, cành dương liễu trên tay Bồ Tát. Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy. Cái giọt nước ở cành dương trên tay Bồ Tát, năng linh hay khiến cho Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy, năng linh nhất trích biến thập phương. Một giọt nước có thể biến khắp mười phương. Ông Trần Văn Khê rất thích câu này. Một giọt mà biến ra ngàn giọt. Rồi lúc đó bên dược chúng mới nói là tinh chiên tinh chiên chứ không phải là tinh chuyên. Cho nên chúng ta nhiều khi không để ý mấy cái này, nhưng mà lắm sự đọc lợn cợn. Tinh chiên tức là những cái mùi tanh tưởi, những cái hôi dơ, cấu uế, cái bụi bặm, tận quyên trừ. Nhờ năng lực này, cả những chỗ nào tanh tưởi, những cái bẩn dơ sạch hết, trừ sạch hết. Linh thử vẫn là linh thử chứ không phải lịnh thử. Linh thử đàn tràng tất thành này, khiến cho đàn tràng này, pháp sự tổ chức ở đây đều sạch trong hết. Khi mà chúng ta nói pháp ngữ rồi đó, dược chúng mới nói Bồ Tát liễu đầu, thì mình mới lấy cái ngón giới này nè, mình họa vô đó hai chữ An Lạc, họa vô cái chén nước hai chữ An Lạc. Xong rồi đến chừng ông diệt chúng, ông nói tinh chiên câu ấy, thì có cái nhang thì mình dùng nhang, không nhang thì vẫn bằng tay đó, mình thư đó tiếp vào đó hai chữ Thanh Thủy. Thư vào đó tiếp hai chữ Thanh Thủy. Trong cái bộ hành trì bảo đảnh của tổ đệ Huyền Quang, đệ tam tổ Trúc Lâm, thư đến chữ Thủy này thì cuốn nó lại. Đây tôi thí dụ, vẽ cái bùa lẳng tẳng này lại. Thư xong rồi thì họ sướng hoàn tất công việc đó rồi, chúng ta mới giáo hữu mật ngôn. Giáo hữu mật ngôn tức là trong kinh Đức Phật có dạy. Dạy cái gì? Mật ngôn, cái chân ngôn này, cẩn đương trì tụng, mọi người xin kính cẩn đọc lại. Nhiều vị không để ý cái này và cũng không rõ được, nhưng mà do cái tập quán hồi xưa chúng ta được truyền học từ cái vẫn còn đọc những cái âm nó hơi trật, cho nên phải chỉnh sửa lại. Lúc đó thì đại chúng tụng đại bi á, thì cái vị cầm cái chén nước á, kết lại cái ấn cam lộ phù duyên đưa lên, đưa ngang cao vậy nè. Chúng ta quán lại một lần nữa cái ánh sáng sắc trắng đó, bây giờ nó mới cực lực, nó chiếu thẳng vào trong này. Trên nguyên tắc phải tụng hết một biến đại bi rồi mới sái. Phần nhiều sái đàn tụng 3 biến, 5 biến. Cho nên ở trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni có nói thế này: lúc đó vị Thánh Quan Âm mới bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào mà ngày đêm trì tụng 5 biến đại bi cho miên mật, con sẽ dùng ngàn tay ngàn mắt để nhiếp thọ họ, để hộ trì họ. Hình ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn xuất hiện từ cái câu nói đó. Ngày nay chúng ta tạo cái tượng ngàn tay ngàn mắt đó thì thôi, từ tín ngưỡng Quan Âm đó, nhưng mà đó là Đức Quan Âm, con sẽ dùng ngàn tay ngàn mắt, chứ không phải nó con biến ra ngàn tay ngàn mắt, tức là bất luận bàn tay nào, con mắt nào ở đâu cũng có, mà có được cái chất lượng đại bi, đó là bàn tay của con, đó là ánh mắt của con sẽ nhiếp họ. Cho nên khi chúng ta phải trì từ 3 biến chật chội lắm, không có thời gian thì một biến, nhưng ít nhất cũng phải trì được 1/3. Đằng này ta mới có phù thử thị giả sái nó hết trơn, mới có nói pháp ngữ chưa xong gì hết đã sái hết trơn. Giả hữu mật ngôn cẩn đường thì tụng hết chán nước rồi. Đó là một việc làm nó hơi không đồng bộ với nhau. Vì vậy trở lại cái vấn đề, thì quý thầy là sử dụng hai chữ án làm. Rồi khi chúng ta sái á, thật ra thì sái thế này đủ rồi. Nhưng mà nếu sái trước cái tôn tượng của chư Phật Bồ Tát á, chúng ta không có vẽ cái gì hết á. Chúng ta chuyển cái ngọn liễu đó, cái thế chữ tâm. Quý thầy có biết chữ tâm không? Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tô Phật giả do tha. Nếu ai không biết chữ nho thì viết tợ tớ âm tâm. Nhất thiết di tâm tạo. Thật đó. Hồi xưa cái chú Chiêu ở bên chùa Kim Cương, chú mới nói bạch thầy, cụ bảo con đi đám nhập quan mà con đâu có biết làm gì đâu. Cụ mới nói là thì sái tỉnh. Nó con không biết sái. Cụ nói thì cứ vẽ vào đây chữ Om Mani Padme Hum. Miền Bắc là Om Mani Padme Hum. Con không biết viết chữ Phan thì cụ nói à nán, cứ viết chữ Việt vậy. Tôi lúc đó sám hối giác lên cụ, tôi hơi cười. Nhưng sau này học rồi mới biết, người Tàu viết chữ Tàu, người Việt viết chữ Việt, người Anh viết chữ Anh, người Pháp viết chữ Pháp, Campuchia viết chữ Campuchia. Chữ nào cũng được hết á. Nếu viết được cái chữ Sanskrit này thì quá tốt, còn không thì không sao. Quan trọng tâm mình chứ không phải ở cái tướng. Cho nên có những cái ấn vô tướng thủ ấn mà nó không bắt chước được. Ngồi tụng chú về quán cái ấn, còn mình quả quả như nó bắt chước được hết á. Cho nên vẽ chữ tâm à, mà cái đẹp thì cái đuôi nó có hậu một chút à, cái này thì nó chỉ là một cái động tác vũ đạo thôi. Chỉ trên Phật thánh chúng thì chúng ta vẽ chữ tâm, còn nếu mà chúng ta sái tịnh ở cái xác, trường hợp nhập quan thì chúng ta đứng về cái hành trì chuyên môn thì vẽ lục tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Di Hồng, vẽ trên xác.